độc đầu ý thức. Nhưng khi chúng ta ngồi ngay thẳng, nhắm mắt chuyên tâm niệm Phật, lúc này có ngủ câu hay không? Không có. Đây là đơn độc, gọi là độc đầu ý thức. Chính là mắt không thấy, lỗ tai không nghe, thân thể cũng không có động tác nào. Chỉ có miệng chuyên niệm Phật. Đây gọi là độc đầu ý thức. Lúc mà độc đầu ý thức, thì các chủng tử trong thức A-lại-da của chúng ta sẽ như thế nào? Thần thức bay dậy, nôn nóng bất an. Cho nên, có lúc ban ngày bận công việc thì không cảm thấy phiền não. Đêm đến lúc tĩnh lặng sẽ nghĩ về những cảnh ngộ trước đây. Khó bỏ, khó lìa. Thậm chí nửa đêm vẫn không thể chợp mắt. Đây chính là tác dụng của độc đầu ý thức. Đương nhiên, độc đầu ý thức có tán loạn độc đầu như vừa mới giảng. Lúc bản thân lắng tĩnh lại, có nhiều ý niệm, đây là tán loạn độc đầu. Cũng có độc đầu trong mộng. Bởi vì sau khi chúng ta chìm vào giấc ngủ mà vẫn có thể nghe được âm thanh, thấy cảnh tượng, vẫn có thể thực hành những động tác, đó chính là độc đầu trong mộng. Vẫn còn một loại nữa là độc đầu trong định. Vào định, đó cũng là phạm vi của thức thứ sáu. Tất cả đều không lìa khỏi thức thứ sáu. Từ đây có thể hiểu được, lúc chúng ta tĩnh tọa niệm Phật, càng có thể cảm được chúng ta thật sự là hạng tầm thường. Phiền não rẫy đầy, tạp niệm vô kể, bình thường chưa phát hiện. Cho mình là rất thanh tịnh, căn cơ mình rất lanh lợi, rất có thể tu tập các pháp môn khác. Nhưng một khi ngồi tĩnh tọa mới phát hiện bản thân, nếu không hôn trầm thì cũng tán loạn. Ngồi tĩnh tọa, lúc không có tinh thần, ngủ nghỉ không đủ, sẽ ngáp dài, ngáp ngắn. Một khi tinh thần tốt, nào là chuyện trời Nam đất Bắc, trên thiên đàng, dưới địa ngục. Suy nghĩ lung tung, cái đáng nghĩ cũng nghĩ, cái mà không đáng nghĩ cũng nghĩ. Việc có ý nghĩa hay không có ý nghĩa cũng đều suy nghĩ. Cho nên gọi cái suy nghĩ này là vọng tưởng. Tại sao gọi là vọng? Xưa nay muôn pháp thế gian, thế giới vật chất hay thế giới tinh thần cũng đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra. Nhân duyên tụ tán là sanh, nhân duyên ly tán thì diệt. Và nhân duyên này luôn luôn đang thay đổi. Chẳng hạn như quá khứ có nhân duyên của quá khứ có con người, sự việc, sự vật của quá khứ, nhưng quá khứ đã qua rồi. Sự tình đã qua thì tình huống đã thay đổi. Có người sự vật không tồn tại, tâm lúc đó, cảnh lúc đó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lúc này dù nghĩ lại, lúc đó thì hoàn toàn không còn tương ưng nữa. Nhưng hàng phàm phu chúng ta đều có chấp trước, đều cứ suy nghĩ, từ bản thân mà nói là chân thật không? Không phải, là hư huyễn. Người ta nói, có tưởng đều là vọng, cho nên gọi là vọng tưởng. Hàng phàm phu chúng ta khó tránh khỏi tình trạng này, cho nên chúng ta thật đáng thương, đáng xót, đáng than trách. Hàng phàm phu như thế, nếu dùng sức mình để vượt qua ba cõi sáu đường thì không thể được. Nhưng nếu nương vào sức của Phật A-di-đà thì chuyện dễ như trở bàn tay. Vì xưng danh dễ, tương tục thì được giảng sanh. Là do chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, cảnh rất di tế, tâm thô, thức dao động, thần tán loạn, quán khó thành tựu. Vì thế, Đại Thánh thương xót, chỉ khuyên chuyên xưng danh hiệu. Chính bởi xưng danh dễ dàng, tương tục thì được giảng sanh. Đại Thánh chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca dùng tâm bi mẫn thương xót chúng sanh mười phương, cho nên khuyên chúng ta chuyên xưng sáu chữ hồng danh. Do câu danh hiệu này có đủ công năng thù thắng. Hơn nữa, xưng niệm câu danh hiệu này rất dễ dàng. Mọi người đều có thể làm được. Tương tục thì được giảng sanh. Tức là từ sau khi phát tâm nguyện sanh cực lạc, chuyên xưng danh hiệu Phật, thề hết đời này không thoái chuyển, mà đến lúc lâm chung, như thế nhất định được giảng sanh. Bởi vậy, nhất định giảng sanh lúc lâm chung, chứ không phải lúc lâm chung mới nhất định giảng sanh. Nếu là hiện tại, thì hiện tại quyết định chắc chắn giảng sanh rồi. Xưng danh có ba điều dễ dàng. Chuyên xưng danh hiệu. Nếu so với quán tưởng thân Phật ở phần trước, cũng có ba điều dễ dàng. Một là không có khó khăn về nghiệp chướng sâu nặng, không bỏ ngũ nghịch, phỉ báng, xiển đề. Nghĩa là bất luận là người hiền hay kẻ ngu, người thiện hay kẻ ác, đều có thể niệm Phật. Cho nên dù người nghiệp chướng sâu nặng cũng có thể xưng danh. và người nghiệp chướng sâu nặng lại càng phải xưng danh. Chỉ có xưng danh mới có thể cứu độ hạng phàm phu tội chướng sâu nặng. Ngoài ra, tất cả buôn hạnh, tạp hạnh đều không thể cứu độ được, bởi vì Phật A Di Đà xưa nay chính là muốn cứu độ chúng sanh mười phương. Mà chúng sanh mười phương đương nhiên bao hàm cả chúng sanh phạm tội ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng chánh pháp, xiển đề. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, nhờ vào Phật lực mà tội ngũ nghịch và thập ác thảy đều tiêu diệt, được giảng sanh. Phỉ báng chánh pháp, xiển đề, hồi tâm cũng đều được giảng sanh. Lại nói, kiếm bén tức là danh hiệu Di Đà, một tiếng xưng niệm tội đều tiêu. Bán pháp xiển đề hành thập ác, hồi tâm niệm Phật tội tiêu trừ. Cho nên nói về niệm Phật chính là không có sự khó khăn về tội chướng sâu nặng này. Hai là không có sự khó khăn về không tương ưng, không cần quán hạnh quay nghi. Nghĩa là xưng danh niệm Phật rất dễ dàng, đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể xưng danh niệm Phật. Nếu tác quán thì phải ngồi ngay thẳng, rồi sao lắng động tâm chánh niệm để quán tưởng thân Phật, hoặc quán tưởng sự trang nghiêm ở cõi cực lạc. Ba là không có sự khó khăn về loạn tưởng, bất luận thời gian, nơi chốn, các duyên. Nghĩa là bất kể mọi lúc, mọi nơi, mọi duyên đều có thể niệm Phật. Chỉ cần niệm Phật thì đều có thể tương ưng. Cho nên niệm Phật rất dễ dàng mà quán tưởng rất khó khăn. Kinh Bát Nhã có ví dụ, nếu dùng tên bắn vật, hoặc trúng hoặc không trúng, dùng tên bắn đất, phát nào cũng trúng. Nhắm đất mà bắn, có thể trúng hay không? Nhất định, trăm phát trúng cả trăm, dù nhắm mắt cũng trúng. Nhưng nếu nhắm mục tiêu mà bắn, như vậy sẽ rất khó. Nếu không phải là cao thủ xạ tiễn, thì không thể bắn trúng mục tiêu được. Đương nhiên, niệm Phật rất dễ dàng, cũng không hạn cuộc trong ba loại. Chỉ dùng ba sự khó khăn này để nói ba loại dễ dàng. Hỏi đáp về việc chỉ khuyên niệm Phật. Dưới đây có câu hỏi đáp. Lại nữa, giảng sanh yếu tập nói: hỏi, tất cả thiện nghiệp, mỗi nghiệp đều có lợi ích, mỗi nghiệp đều được giảng sanh, tại sao chỉ khuyên một môn niệm Phật thôi? Đáp: nay khuyên niệm Phật chẳng phải là ngăn cản các hạnh vi diệu khác, chỉ là nam nữ sang hèn, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi, bất kể thời gian, nơi chốn, các duyên tu tập đều không khó. Cho đến lâm chung, nguyện cầu giảng sanh, để được sự lợi ích đó thì không pháp nào bằng niệm Phật. Giảng sanh yếu tập là tác phẩm của Đại sư Nguyên Tính. Đại sư Nguyên Tính sống thời trước Pháp Thiên Thượng Nhân 120 năm, cũng là tổ sư của Tông Tịnh Độ. Ngài học Tông Thiên Thai, nhưng sau cùng bỏ Thiên Thai, quay về với Tịnh Độ để tự tu hành và hóa độ mọi người. Ngài viết bộ Giảng sanh yếu tập vô cùng nổi tiếng. Pháp Nhiên Thượng Nhân hàm ân Đại sư Nguyên Tính nhiều lắm. Nhờ sự dẫn dắt của bộ Giảng sanh yếu tập này mà Pháp Nhiên Thượng Nhân chuyên xem những tác phẩm của Đại sư Thiện Đạo, đặc biệt là Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, mới lãnh ngộ được pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà qua văn chánh định nghiệp trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ. Bộ Giảng sanh yếu tập này không có ấn bản riêng ở Đài Loan, mà được thâu vào tập 84 của Đại Tạng Kinh. Nguyên Tính Thượng Nhân có đoạn khai thị ngôn từ giản dị, ý tứ đầy đủ, đó chính là Nguyên Tính Thượng Nhân Pháp Ngữ. Tôi nghĩ phần đông các bạn đồng tu chúng ta đều biết, cũng đã xem qua. Đoạn Pháp Ngữ đó ý nghĩa rất hay, mang đến cho người đọc sự gợi mở rất lớn. Là Pháp Ngữ đơn giản, gián tắc, ít có trong Pháp Môn Tịnh Độ. Trong đây, Nguyên Tính Thượng Nhân tự đặt câu hỏi và trả lời, để chỉ ra tất cả Pháp Môn đều không bằng niệm Phật. Tất cả thiện nghiệp, mỗi nghiệp đều có lợi ích, mỗi nghiệp đều được giảng sanh. Tại sao chỉ khuyên một môn niệm Phật thôi? Đây là câu vấn đáp tương đối khách khí, nhẹ nhàng. Trước là tán đồng đối phương, rồi sau lại từ từ dẫn dắt. Cho nên câu trả lời của Ngài cũng nói, nay khuyên niệm Phật chẳng phải là ngăn cản các hạnh vi diệu khác. Đây là đoạn đầu câu trả lời của Ngài. Trước khẳng định, rồi sau lại hướng dẫn vào niệm Phật. Cho nên nói, chỉ là nam nữ sang hèn, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi, bất kể thời gian, nơi chốn, các duyên, tu tập đều không khó. Cho đến lâm chung, nguyện cầu giảng sanh để được sự lợi ích đó thì không pháp nào bằng niệm Phật. Phần đầu không cấm các diệu hạnh khác, tất cả các hạnh đều là diệu hạnh. Đương nhiên, nếu bản thân mình là căn cơ đó thì có thể đạt được sự lợi ích trong pháp môn đó. Nhưng nếu muốn có thể thâu nhiếp tất cả căn cơ, làm lợi ích cho tất cả hạng phàm phu thiện ác thì không phải như vậy. Cho nên kế đến liền nói, chỉ là nam nữ sang hèn, bất kể đi đứng nằm ngồi, bất kể thời gian nơi chốn các duyên đều có thể tu học được, chẳng khó khăn gì cả. Thậm chí đến lâm chung mới muốn giảng sanh thế giới cực lạc cũng rất dễ dàng, không chút khó khăn. Đây chỉ có pháp môn niệm Phật mà thôi. Niệm Phật dù lâm chung đều có thể được lợi ích, huống gì người khác, thời gian khác ư? Ở đây Nguyên Tín Thượng Nhân cũng nêu ra niệm Phật có ba sự dễ dàng. Một là bất kể nam nữ sang hèn, đây là nói về thể, nghĩa là bất kể người trí hay kẻ ngu, người thiện hay kẻ ác, người thanh tịnh hay kẻ không thanh tịnh, nếu không phải là pháp môn niệm Phật thì có chọn lựa đối tượng. Hai là bất kể đi đứng nằm ngồi, đây là nói về tướng, nghĩa là trong bất kỳ oai nghi nào đều có thể niệm Phật, nếu không phải là pháp môn niệm Phật thì có trọng hành nghi. Ba là bất kể mọi lúc mọi nơi mọi duyên, đây nói về dụng, nghĩa là bất kể lúc nào nơi nào làm bất kỳ việc gì đều có thể niệm Phật, cũng có thể niệm Phật. Nếu ngoài niệm Phật ra, để so với ba sự dễ dàng này thì có ba loại khó khăn. Điều này có thể suy ngẫm. Một câu ngắn gọn nhất là câu không bằng niệm Phật. Truyền thừa từ Đại sư Thiện Đạo. Tư tưởng tịnh độ của Nguyên Tín Thượng Nhân chủ yếu vẫn là truyền thừa từ Đại sư Thiện Đạo. Trong Bát Chu Tán và Pháp Sự Tán, Đại sư Thiện Đạo nói, tất cả nghiệp thiện hồi hướng có lợi ích giảng sanh, nhưng đều không bằng chuyên niệm danh hiệu Di Đà. Lại nói, muôn hạnh hồi hướng đều được giảng sanh, nhưng hạnh niệm Phật là cao quý nhất. Lại nói, các pháp môn đều giải thoát, nhưng đều không bằng niệm Phật giảng sanh Tây Phương. Nghĩa là tất cả công đức việc thiện đều có thể hồi hướng giảng sanh, đều có lợi ích hồi hướng giảng sanh, nhưng không bằng chuyên xưng câu danh hiệu Di Đà này. Muôn hạnh hồi hướng đều được giảng sanh, dùng lục độ vạn hành để hồi hướng giảng sanh thế giới cực lạc cũng có thể được giảng sanh thế giới cực lạc, nhưng hạnh niệm Phật là tối thắng nhất trong muôn hạnh. Các pháp môn tuy 84,000 pháp môn đều có thể giải thoát, nhưng không vượt qua pháp môn niệm Phật giảng sanh Tây Phương, bởi vì niệm Phật giảng sanh Tây Phương không kể là nam hay nữ, sang hay hèn, đi đứng nằm ngồi, thời gian nơi chốn các duyên, các pháp môn khác cũng có thể giải thoát, nhưng cần phải chọn lựa đối tượng, chọn lựa hạnh nghi, chọn lựa thời gian nơi chốn các duyên, tóm lại đều không bằng niệm Phật. Đây là đối về dễ và khó, nêu ra hai đoạn văn để giải thích.
Bỏ khó chọn dễ. Phần sau, Pháp Viên Thượng Nhân dựa vào sự giải thích của mình rồi đưa ra kết luận rằng, cho nên biết rằng niệm Phật dễ dàng nên thông tất cả, các hạnh khác khó thực hành nên không thông mọi căn cơ. Nghĩa là niệm Phật rất dễ, có thể thông hết mọi chúng sanh, tiếp thu phổ biến, cứu độ tất cả hạng phàm phu thiện ác ba thời mười phương. Các hạnh khác khó thực hành nên không thông mọi căn cơ. Ngoài hạnh niệm Phật ra, tất cả các hạnh đều rất khó nên không thể tiếp nhận khắp chúng sanh. Có người tu được, cũng có người không tu được. Thật ra, đến thời mạt pháp, người ta đều không thể tu được. Cho nên, kinh nói, đời mạt pháp, ức ức người tu, hy hữu lắm mới được một người đắc đạo. Chỉ cần nương vào niệm Phật, thì được thoát khỏi sanh tử. Vì thế, để khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng giảng sanh, mà bỏ khó chọn dễ làm bản nguyện vậy. Phật A Di Đà đại từ đại bi, vì bình đẳng cứu độ tất cả chúng sanh, cho nên bỏ khó chọn dễ làm bản nguyện của Ngài. Nếu Phật A Di Đà không đại từ đại bi, không có vô duyên đại từ, đồng thế đại bi, thì Ngài cứu độ chúng sanh có điều kiện hạn chế. Nếu có chọn lựa đối tượng, Ngài đã không chọn niệm Phật làm bản nguyện của Ngài. Cho nên bỏ khó chọn dễ là nội dung quan trọng mà Phật A Di Đà đã tư duy trong năm kiếp. Cũng chính là các hạnh khác là thấp kém, là khó cho nên bỏ đi. Niệm Phật là thù thắng, là dễ cho nên chọn lấy. Hàm nghĩa của từ bỏ, xả. Bỏ, xả và chọn, thủ là những chữ quan trọng trong pháp môn Tịnh Độ. Nói theo ba kinh Tịnh Độ, từ sự truyền thừa của tổ sư đều thể hiện rõ pháp môn Tịnh Độ là có bỏ, có chọn. Bỏ là xuyên suốt bỏ thánh đạo, bỏ tạp hạnh, bỏ trợ hạnh mà chọn Tịnh Độ, chọn chánh hạnh, chọn chánh định nghiệp. Đã xuyên suốt thánh đạo, tạp hạnh, trợ hạnh, thánh đạo chính xác là các tông. Cần phải bỏ các phái ngoài tông Tịnh Độ như Thiên Thai, Quan Nghiêm, bao gồm Mật Tông, Thiền Tông cũng phải bỏ. Nếu không bỏ thì không thể chuyên, nếu không bỏ thì sẽ không thuần, không tịnh. Giống như cái ly này, muốn đựng loại thức uống khác, để bảo đảm thức uống là thuần chánh, thuần tịnh, bảo đảm độ chính xác của nó, ắt phải đổ đi nước trong ly đi, rửa ly sạch sẽ, như thế thì có thể chỉ một vị thuần tịnh. Thêm nữa, chẳng hạn như nói, chúng ta đã muốn đi trên đường cao tốc, đường mau chóng đến mục đích, ắt phải bỏ đi con đường khác. Lại giống như muốn đi máy bay, ắt phải bỏ thuyền, bỏ đi các phương tiện giao thông khác. Chữ bỏ rất có ý nghĩa, nếu không hiểu rõ thì sẽ không hiểu được tính mấu chốt, tính trọng yếu của chữ bỏ này, mà dùng những chữ khác thay thế, đó chính là không hiểu. Tại sao không hiểu? Bởi vì không biết pháp môn Tịnh Độ có giáo lý và hành pháp viên mãn, hoàn bị, đơn độc của nó, không cần phải chọn thêm thứ khác đưa vào. Nếu muốn chọn thêm thứ khác, như thế cho thấy câu danh hiệu này không thù thắng, cũng không hề dễ dàng. Chứng tỏ nguyện thứ 18 mà Phật A-di-đà chọn lựa là cũng không thể cứu độ chúng sanh mười phương. Huống gì bất kể là tông Thiên Thai cũng tốt, tông Quan Nghiêm cũng chẳng sao. Hai tông này chú trọng giáo lý, hoặc là Mật Tông cũng tốt, hay Thiền Tông cũng được, hai tông này chú trọng tu hành. Chúng ta vừa không thể tu được cũng chẳng cần thiết. Nếu có thể tu được, chúng ta không phải là hạng phàm phu tội ác, không phải là căn cơ, không có duyên xuất ly. Nếu cần thiết thì cũng không phải là pháp nương vào nguyện lực nhất định được giảng sanh. Cho nên nói theo căn cơ và pháp thì chúng ta phải dùng chữ bỏ, xác định rõ, không có mơ hồ, không qua loa, không thỏa hiệp và không nên chọn lấy chữ khác. Chữ bỏ này có thể nói là ngọn cờ rất nổi bật, giơ cao lên, khiến cho chúng ta hiểu rõ pháp môn Tịnh Độ là chỉ có đi. Chuyên đi con đường trong sáng, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Ngoài ra, tất cả đều không cần thiết. Dù chúng ta có 18 ban võ nghệ cũng dứt bỏ đi, huống gì ngay cả một món võ nghệ chúng ta cũng chẳng có. Chúng ta chỉ có quỳ ở đó, tiếp nhận sự phán quyết của vua Diêm La mà thôi. Bởi thế, bỏ khó chọn dễ, chữ bỏ này rất quan trọng. Có thể khiến chúng ta không hỗn loạn, không lẫn lộn, không mơ hồ, không qua loa, không thỏa hiệp, không xen tạp. Có thể làm chúng ta nắm vững nội dung mấu chốt một cách rất rõ ràng. Nếu không dùng chữ bỏ này, sẽ làm cho người ta hiểu lầm, lầm cho rằng cần phải như thế này, như thế nọ, hoặc tự mình vẫn có thể như thế này, như thế kia. Chân đế và tục đế. Bởi vậy, tông phong của chúng ta phân làm chân đế và tục đế, đạo giảng sanh và đạo xử thế. Đạo giảng sanh chính là chuyên nhất xưng danh. Đạo xử thế bao gồm cả việc cha hiền, quan hiếu, anh em thân ái tôn kính nhau, tam cương ngũ thường, tứ duy bát đức, cái đáng tuân thủ phải tuân thủ. Nhưng không dùng những thứ này làm công năng của việc giảng sanh, làm điều kiện tất yếu của việc giảng sanh. Vì thế, pháp môn này của chúng ta chính là cần phải thân cận, tiếp nhận bậc thiền tri thức đồng môn. Về mặt pháp nghĩa, không cần thân cận, tiếp nhận thiền tri thức không đồng môn. Như thế có thể khiến cho pháp môn của chúng ta thuần tịnh và có sự bảo đảm.
bốn cặp tám tầng, chỉ tròn xưng danh giảng sanh. Tiếp đến, Pháp Nhiên Thượng Nhân trích dẫn bài kệ của Đại sư Pháp Chiếu để thuyết minh. Trước khi trích dẫn, Pháp Nhiên Thượng Nhân trước tiên cũng giải thích bài kệ này. Nếu lấy hành tạo tượng xây tháp là bản nguyện, thì người nghèo khó nhất định mất đi hy vọng giảng sanh. Song người giàu sang thì ít, mà người nghèo khó lại rất nhiều. Nếu lấy hành trí tuệ tài cao làm bản nguyện, thì người ngu si hạ trí nhất định mất đi hy vọng giảng sanh. Song người trí thì ít, mà người ngu lại quá nhiều. Nếu lấy hành nghe nhiều, thấy nhiều, làm bản nguyện, thì hạng nghe ít thấy ít nhất định mất đi hy vọng giảng sanh. Song người nghe nhiều thì ít, mà người nghe ít lại quá nhiều. Nếu lấy hành trì giới giữ luật làm bản nguyện, thì người phá giới không giữ giới nhất định mất đi hy vọng giảng sanh. Song người giữ giới thì ít, mà kẻ phá giới lại rất nhiều. Các công hạnh khác căn cứ như vậy mà có thể biết vậy. Phải biết, nếu lấy những công hạnh trên làm bản nguyện thì người giảng sanh rất ít, mà người không giảng sanh lại rất nhiều. Đoạn văn này chính là bốn cặp tám tầng. Cặp thứ nhất là giàu có và nghèo khó đối nhau. Một cặp hai tầng. Cặp thứ hai là trí tuệ và ngu si đối nhau. Cặp thứ ba là nghe nhiều và nghe ít đối nhau. Cặp thứ tư là trì giới và phá giới đối nhau. Cũng chính là đem các hạnh khác so sánh với hạnh xưng danh niệm Phật để chỉ ra các hạnh khác, các hạnh dạng hạnh tương đối khó, chỉ ra niệm Phật rất dễ dàng. Tóm thâu hết mọi căn cơ, bốn cặp tám tầng này là đang giải thích bài kệ của Đại sư Pháp Chiếu. Bài kệ này là: Vĩ Phật nhân trung lập hoàng thệ, văn danh niệm ngã tổng nghinh lai, bất giảng bần cùng tương phú quý, bất giảng hà trí giữ cao tài, bất giảng đa văn trì tịnh giới, bất giảng phá giới tội căn thâm. Đảng sử hồi tâm đa niệm Phật, năng linh ngõa lịch biến thành kim. Nghĩa là Phật ấy đời trước lập nguyện lớn, nghe danh niệm tôi đều đến rước. Chẳng kể nghèo khó hoặc giàu sang, chẳng kể kẻ ngu, người trí tuệ, chẳng kể học rộng, trì tình giới, chẳng kể phá giới, gốc tội sâu. Chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều, có thể gạch dụng, biến thành vàng. Bài kệ tám câu này có thể nói tóm thâu mọi căn cơ. Trong đó câu thứ ba đến thứ sáu chính là nội hàm của bốn cặp tám tầng vừa mới giảng. Bốn cặp tám tầng này rất dễ hiểu. Tạo tượng xây tháp chính là thực hiện bố thí trong Phật giáo. Nói theo phương diện bố thí, người có tiền, có tâm có thể bố thí, người nghèo nàn dù có tâm cũng không có khả năng bố thí. Nếu lấy bố thí làm điều kiện để giảng sanh, như vậy chỉ có những người giàu có như Dương Vĩnh Khang, Trương Trung Mưu, Quách Đại Danh mới có thể giảng sanh. Nhưng người nghèo khốn, khổ sở, thậm chí ba bữa ăn cũng chưa đủ thì không thể giảng sanh. Huống gì người giàu rất ít mà người nghèo lại quá nhiều. Để bất kể người giàu sang hay nghèo khó đều có thể giảng sanh, nên Bồ Tát Pháp Tạng không lấy hành bố thí để làm bản nguyện giảng sanh. Kế đến, trí tuệ tài cao cũng giống như vậy. Nếu lấy người trí tuệ tài cao làm bản nguyện giảng sanh, thế thì phần lớn chúng ta đều là kẻ ngu si hạ trí, làm sao đây? Nếu phải nghe nhiều, thấy nhiều, người nghe ít, thấy ít, làm sao đây? Nếu phải giữ giới, giữ luật, còn phá giới hay không có giới, làm sao đây? Bởi thế, nếu dùng những hạnh này làm bản nguyện giảng sanh, như vậy thì người giảng sanh rất ít. Phật A-di-đà không thể độ khắp chúng sanh mười phương. Cho nên nói, phải biết, nếu lấy những công hạnh trên làm bản nguyện, thì người giảng sanh rất ít, mà người không giảng sanh lại rất nhiều. Bởi thế, Như Lai Di-đà là Bồ Tát Pháp Tạng thuở xưa. Ngài đã từ bi, bình đẳng, vì thâu nhiếp tất cả chúng sanh, nên không lấy các hạnh như tạo tượng xây tháp, làm bản nguyện giảng sanh, mà chỉ lấy một hạnh duy nhất là xưng danh niệm Phật làm bản nguyện của Ngài. Tìm về nguồn cội. Bồ Tát Pháp Tạng căn cứ trên lòng từ bi bình đẳng, muốn cứu độ tất cả chúng sanh, cho nên không lấy tạp hạnh, hạnh khác, các công hạnh, muôn hạnh làm bản nguyện, mà chỉ lấy một hạnh xưng danh niệm Phật làm bản nguyện của Ngài. Vì lẽ đó mới trích dẫn bài kệ trên. Đại sư Pháp Chiếu. Đại sư Pháp Chiếu ra đời khoảng 90 năm sau khi Đại sư Thiện Đạo giảng sanh, cũng sống vào thời Đường. Cả đời Ngài cũng có những thần tích, linh dị, nhưng Ngài chuyên tu niệm Phật. Hoàn toàn Ngài không phải có sự tu hành, đức hạnh cao siêu, mà học pháp môn tu khác. Ngài cũng giống với bà lão ông cụ, một chữ cũng không biết. Chân thành chỉ xưng niệm câu danh hiệu Di Đà này. Bởi vậy, người đời sau tôn xưng Ngài là Hậu Thiện Đạo, cũng có nghĩa là Thiện Đạo thị hiện. Đồng thời, do tư tưởng của Ngài rất giống với Đại sư Thiện Đạo, hầu như là truyền thừa từ Đại sư Thiện Đạo. Xưng danh chắc chắn Phật đến trước. Phật ấy đời trước lập nguyện lớn, nghe danh niệm tôi đều đến trước. Phật ấy chỉ cho Đức Phật A-di-đà đời trước lập nguyện lớn là nguyện thứ 18 mà Đức Phật đã lập trong lúc ở nhân địa. Nguyện thứ 18 là thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Nếu không thành tựu, Ngài thề không thành Phật. Cho nên nói hoằng thệ, Ngài nói gì trong nguyện này? Nghe danh xưng niệm tôi, nghe được danh hiệu tôi, rồi sao xưng niệm danh hiệu tôi? Nói như vậy, có nghĩa bất luận là ai, Phật A-di-đà đều tự thân đến nghinh tiếp. Tôi đều đến trước, có hàm nghĩa, cho thấy pháp môn này chính là pháp môn của Phật lực, pháp môn bình sanh đến bảo hộ, lâm chung đến trước. Chúng ta chỉ cần niệm Phật, bất kể là già hay trẻ, hiền hay ngu, giàu nghèo thiện ác, Phật A-di-đà đều đến nghinh tiếp chúng ta từ thế giới ta bà đến cực lạc, khiến cho chúng ta lập tức chấm dứt luân hồi sanh tử từ nghìn xưa đến nay. Từ nay về sau, được thọ mạng vô lượng thọ, vô lượng quang của Đức Phật, đồng thời cũng cho thấy không phải lâm chung mới quyết định đến tiếp dẫn, mà là hiện tại ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ không bỏ, mãi cho đến lâm chung hiện ra đến rước. Hồi ta bà hướng về cực lạc, hồi tự lực hướng về tha lực. Câu cuối cùng nói, chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều, có thể gạch dụng biến thành vàng. Hồi tâm là hồi tâm gì đây? Tức là hồi tâm ta bà hướng về tịnh độ cực lạc. Trước đây tu hành là dùng tự lực. Muốn đời đời kiếp kiếp được thân người, học Phật Pháp, thành Phật Đạo ở thế giới ta bà này. Bây giờ không như thế nữa. Hiểu rằng không có cách nào để làm được như vậy cả. Chỉ có luân hồi ba đường ác, thường chìm đắm, lưu chuyển. Cho nên hồi tâm nguyện sanh cực lạc. Hơn nữa, hồi tạp hành trở về chánh hành. Những gì tu tập trước đây là tạp hành. Hiểu được tạp hành khó khăn, tạp hành không thù thắng. Hiện tại hồi tâm chuyên niệm Phật. Hồi tâm, hồi tự lực hướng về tha lực. Sự chấp trước tự lực trước đây dựa vào việc hành thiện tích đức của bản thân để hồi hướng giảng sanh, hoặc dựa vào công phu niệm Phật của bản thân mà muốn được giảng sanh. Hiện tại mới hiểu ra rằng không phải như vậy. Chỉ có niệm Phật, bất kể là có đức hay không có đức, có công phu hay không có công phu, Phật A-di-đà đều đích thân đến nghìn kiếp. Bất kể là thiện hay ác, là hiền hay ngu, thảy đều đến trước, đều đích thân Ngài đến trước. Niệm Phật nhiều. Chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều. Thế nào là niệm Phật nhiều? Chính là nhất hướng chuyên xưng, niệm niệm công trời, tận dụng hết căn cơ, thời gian, năng lực của mình để niệm câu danh hiệu Di Đà này thì gọi là niệm Phật nhiều. Thiện ác ba cõi đều là gạch dụng. Có thể gạch dụng biến thành vàng. Gạch dụng chỉ thứ gì? Ở đây chỉ cho người nghèo khó, giàu sang, hà trí, tài cao, đa văn, tịnh giới, phá giới được nói ở phần trên. Những thứ này đối với danh hiệu Di Đà mà nói thì tất cả đều là gạch dụng. Đồng thời, gạch dụng cũng chỉ cho chúng sanh trong ba cõi chúng ta. Ác là gạch dụng, thiện cũng là gạch dụng. Trong giảng sanh luận chú, Đại sư Làm Đoan nói, các loại thiện nghiệp của hàng phàm phu trời người, quả báo của trời người, bất kể là nhân hay quả, đều là điên đảo, đều là hư giả. Cho nên nói là công đức không chân thật. Bởi vậy, loài người chúng ta hoặc thiên dân cõi trời, điều thiện tu tập ở dân địa, quả báo đạt được ở quả địa. Nhân như thế, quả như thế, đều là điên đảo, đều là hư ngụy, không phải chân thật. Câu này rất gian động. Thật ra thì cũng có thể hiểu được. Bởi vì chúng ta đều là hạng phàm phu tham sân si, Điều ác lưu xuất từ tham sân si, điều thiện cũng lưu xuất từ tham sân si. Hoàn toàn chưa đạt đến cảnh giới vô ngã, tam luân thể không, để hàng phục tham sân si, thậm chí đoạn trừ tham sân si. Vì vậy, quả đạt được, bất kể là quả của người, quả của trời, đều không ra khỏi nhà lửa ba cõi, vẫn còn trong bể khổ sáu đường, chưa đạt đến cảnh giới thân tâm của bậc thánh an nhiên vô khổ, tự tại vô ngại. Đại sư Ấn Quang cũng nói, thiện nghiệp ở thế gian không ra khỏi luân hồi. Nếu sánh với tình nghiệp giảng sanh đầy đủ tín nguyện, thì thiện nghiệp đó vẫn thuộc ác nghiệp. Cho nên tất cả hạnh nghiệp thế gian đều là gạch dục. Ví dụ carbon, pháp niệm Phật chuyển phàm thành thánh. Nhưng chỉ cần niệm Phật thì có thể khiến cho gạch dụng biến thành vàng. Điều này có thể nói là khác biệt một trời một vực. Có câu nói, một hạt linh đan biến sắc thành vàng. Danh hiệu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật tựa như linh đan vậy. Một hạt linh đan biến sắc thành vàng, pháp niệm Phật chuyển phàm thành thánh. Nếu cần ví dụ, có thể dùng ví dụ nhân duyên carbon. Trong diễn giảng tập 1, trang 209. Carbon là nhân. Nếu duyên tiếp nhận là nhiệt độ bình thường, áp lực bình thường thì nó chính là than bình thường. Nếu tiếp nhận nhiệt độ 2000 độ, áp khí 55000 thì sẽ biến thành kim cương. Duyên khác nhau, quả sẽ khác nhau, hơn nữa hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh được. Chúng ta là hàng phàm phu, tội ác sanh tử. Nếu dựa vào các tạp duyên mà chúng ta tiếp xúc để học tập, thì vẫn không thể lìa sanh tử được. Nếu tiếp nhận hạnh xưng danh niệm Phật mà Đức Phật A-di-đà đã chọn cho chúng ta, thì chúng ta có thể giảng sanh thành Phật. Bởi thế, nhớ Phật, niệm Phật là nhân, giảng sanh thành Phật là quả. Tự mình xét rõ căn cơ. Mỗi cá nhân lúc mới bắt đầu phát tâm học Phật, tu hành thường tự cho rằng mình rất cao. Tự nhận mình là căn cơ lanh lợi, dũng mãnh tinh tấn, chỗ chứng chỗ ngộ rất cao. Nhưng thời gian dần trôi, tâm linh, tâm tình thành thục sẽ dần dần phát hiện những gì được gọi là chứng ngộ trước đây chẳng phải như vậy. Nó có không gian thay đổi rất lớn. Lúc đó mới phát hiện bản thân mình rất thấp kém, hèn mọn, bi thảm. Hiểu rõ được bản thân vô năng, vô lực, thậm chí chẳng có phương tiện, chẳng có pháp môn. Vừa không có năng lực để giải thoát bản thân, lại càng không có năng lực giải thoát cho người khác. Có thể nói, đôi bên đều không có duyên xuất ly. Chỉ khi chúng ta hiểu được như vậy mới có thể triệt để dứt bỏ tự lực, quay về với tha lực và tin sâu căn cơ và giáo pháp. Vài lần trước, tôi đã từng nêu ra pháp tu hành tự lực, có pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Pháp thế gian thì không thể giải thoát, pháp xuất thế gian tuy có thể giải thoát, nhưng chúng ta không học được. Cho nên chắc chắn chúng ta không có duyên xuất ly. Pháp xuất thế gian có thể giải thoát, cố nhiên học không được. Cho dù pháp thế gian thành tựu giải thoát, chúng ta cũng không thực hiện được. Pháp thế gian là ngũ giới thập thiện. Chúng ta đều đang phạm, chúng ta không thể đầy đủ thập thiện. Ngay cả ngũ giới thập thiện, phước báo, trời người cũng không thể thành tựu được. Huống gì tứ đế, thập nhị nhân duyên, tam học, lục độ. Phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành vạn hạnh các điều thiện, chúng ta có thể làm được không? Bởi thế, một cá nhân nếu chỉ là người học Phật, thăng tòa giảng kinh, xuống tòa viết lách mà không thể dựa vào giáo pháp để quán sát tâm, không cảm nhận sâu sắc về sự vô thường, tâm sinh tử không cần thiết, như thế sẽ tự lầm lẫn và làm người khác lầm lẫn theo. Cho mình lãnh ngộ cao siêu, có thể dẫn dắt người khác. Nhưng nếu người có tâm sinh tử bức bách, cảm nhận sự vô thường sâu sắc, rồi có một ngày sẽ phát hiện, hóa ra bản thân mình là hèn mọn, thấp kém, vô năng, vô lực như vậy. Trong phần cơ tinh sâu, Đại sư Thiện Đạo nói, một là quyết định tinh sâu. Hiện tại bản thân là hạng phàm phu tội ác sanh tử, từ nhiều kiếp đến nay thường chìm đắm, thường lưu chuyển, không có duyên xuất ly. Một người tu tập, nếu một sáng một chiều nào đó nhận ra bản thân mình không có duyên xuất ly, thì trong lòng sẽ đau đớn. Cho dù có ngẩng đầu lên trời than quán, quỳ mọp dưới đất khóc than đi nữa, cũng không thể biểu đạt được, cũng không thể hình dung được sự đau đớn ấy. Khó báo đáp ân Phật. Người tu nên sáng suốt từ dần biết, có sinh tử là chuyện hệ trọng. Mục đích của việc học Phật là giải thoát cho chính mình và người khác ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Nói gần tức là giải thoát luân hồi sáu đường trong ba cõi. Nói xa tức là thành tựu Phật đạo độ khắp chúng sanh. Gần hay xa, nếu nương vào thánh đạo môn tự lực, đó là năng hành đạo, khó như lên trời, chúng ta không làm được. Nếu nương vào tịnh độ môn, nương vào sự cứu độ tha lực của Di Đà, là vị hành đạo, đời này thành tựu, một đời hoàn thành. Hạnh phúc thay, chúng ta đời này kiếp này rốt cuộc gặp được sự cứu độ của Phật A-di-đà mà từ nhiều kiếp đến nay chưa được gặp. Đời này kiếp này đoạn trừ sạch nỗi khổ đau luân hồi nơi thời vị lai. Đời đời kiếp kiếp vô cùng vô tận. Ân đức như thế, cho dù dâng hiến hết thân mạng này, thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp một phần trong trăm nghìn vạn ức. Hy vọng chúng ta cùng tu, đều có thể cùng tâm, cùng đức, cùng tính, cùng nguyện, cùng hành. Pháp đức thù thắng. Pháp ngữ của Pháp Viên Thượng Nhân trong tác phẩm Tuyển Trạch Tập, chương bản quyền thứ ba, chủ yếu đã dùng pháp và cơ để thuyết minh sự thù thắng và dễ dàng của việc niệm Phật và nguyên nhân mà Phật A-di-đà phát ra nguyện niệm Phật giảng sanh. Nói theo phương diện pháp niệm Phật, câu Phật hiệu này là sở niệm. Đầy đủ công đức thù thắng, nó có nghĩa thù thắng. Nếu không niệm Phật mà học 84.000 vô lượng các pháp môn, những pháp môn đó so với câu Phật hiệu này là thấp kém, thiếu sót. Ở đây hoàn toàn không phải nói bản thân những pháp môn đó là thấp kém hoặc thiếu sót, mà nói nếu đem so với câu Phật hiệu này, nếu lấy chúng làm nhân để giảng sanh, thì chính là thấp kém, không thù thắng. Đây là nói theo phương diện pháp đức. Tóm thâu tất cả căn cơ. Nói theo phương diện căn cơ tu tập, bất luận là hàng thượng căn lợi khí hoặc là hàng hạ căn đồn khí, chỉ cần họ chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về tịnh độ cực lạc, thì hết đời sẽ giảng sanh không còn thoái lui. Có thể đời này thành tựu cũng chính là đầy đủ nhân giảng sanh. Chắc chắn giảng sanh thế giới cực lạc, chắc chắn thoát khỏi luân hồi nơi sáu đường trong ba cõi. Giảng sanh thì nhất định thành Phật, thành Phật thì nhất định sẽ độ khắp chúng sanh. Cho nên giải thoát, giảng sanh, thành Phật, độ sanh, những công năng như vậy hoàn toàn đầy đủ trong pháp môn niệm Phật này. Niệm Phật là pháp môn cao nhất và bình đẳng nhất trong Phật giáo. Hàng thượng căn cũng không vượt ra ngoài, hàng hạ căn cũng có thể ngồi yên trong đó. Vì thế niệm Phật nói theo pháp là thù thắng, nói theo cơ là dễ dàng.